Chương 18: Nước Anh của những câu chuyện kể. Ồ, trời mưa sao? Là câu hỏi đầu tiên của Cathy vào sáng hôm sau khi cô phục vụ vào gọi cô dậy. Căn phòng xinh đẹp với giấy dán tường hoa sặc sỡ và đồ sứ và khung giường làm bằng đồng thau. Nhìn không đẹp bằng một nửa như khi được chiếu sáng dưới ngọn đèn khí buổi đêm trước đó. Và ánh sáng xám xịt lờ mờ len lỏi qua cửa sổ mà ở Mỹ là dấu hiệu tất yếu chỉ thời tiết xấu đang tới hoặc đã tới rồi. Ồ, không, không hề thưa cô, hôm nay là một ngày rất đẹp, không sáng sủa thưa cô, nhưng rất khô ráo, là câu trả lời. Cathy không thể tưởng tượng được cô phục vụ phòng muốn nói điều gì khi mà nhìn nhanh qua khoảng hở giữa những chiếc rèm, cô thấy một lớp sương mù dày đặc bao phủ lên mọi thứ và mặt đường từ cửa sổ phòng cô nhìn ra bóng lộn lên do ẩm ướt. Sau này khi hiểu hơn về nét riêng biệt của khí hậu nước Anh, cô cũng học được cách gọi những ngày không mưa hẳn ra mưa là đẹp và thật dễ chịu đối với họ. Nhưng trong buổi sáng đầu tiên đó, đánh giá kỳ lạ của cô phục vụ làm cô thấy bối rối, gần như là khó chịu. Cô Ash và Amy đang đợi ở phòng cà phê khi cô gái ra ngoài tìm họ. Cô Ash hỏi, chúng ta sẽ chọn gì cho bữa sáng? Cho bữa ăn đầu tiên của chúng ta ở Anh. Cathy, cháu đặt món đi. Cathy háo hức nói, chúng ta sẽ gọi tất cả những thứ đã được đọc trong sách mà không có ở nhà. Nhưng khi nhìn qua thực đơn, cô thấy có vẻ như không có nhiều những món như vậy. Cuối cùng, cô quyết định gọi cá bơn và bánh nướng sốt. Và sau một hồi suy nghĩ, thêm mứt lý gai. Bánh nướng xốp nghe có vẻ rất ngon, theo như truyện của Dickens, cô biết đấy. Cathy giải thích cho cô Ash, và cháu chưa nhìn thấy cá bơn bao giờ. Món cá bơn khi được mang ra là loại cá chiên nhỏ xinh xắn, không khác lắm với loại mà ở New England người ta gọi là cá vền biển. Họ rất hài lòng với món cá, nhưng bánh nướng xốp lại là một nỗi thất vọng lớn. Dai và nhạt nhẽo, có mùi như mùi vải flannel cháy. Cathy nói, bánh gì mà kỳ và khó nuốt thế? Cháu cảm thấy như thể mình đang ăn một miếng cắt hình tròn từ một tấm chăn cũ được là và phết bơ lên trên. Trời ơi, cháu tự hỏi, Dickens nghĩ gì khi khen nức khen nở thứ bánh này như vậy? Và cháu cũng chẳng thích mứt lý gai nữa, nó chẳng ngon bằng một nửa loại mứt ở nước mình. Sách vở thật dối trá. Cô Ash trả lời, cô sợ là đúng vậy, chúng ta phải xác định trước là sẽ thấy rất nhiều thứ không được ngon như mô tả khi đọc về chúng. Mabel ăn sáng với họ, tất nhiên là nghe thấy thế liền bảo mình không thích bánh mì xốp và thích bánh quế hơn. Amy liền quở trách nó, giải thích rằng không ai ở Anh biết bánh quế là gì, họ quả là một dân tộc ngốc nghếch. Và Mabel phải biết đường mà ăn bất cứ thứ gì người ta đưa, chứ đừng chê ỏng chê eo. Sau bài giảng đạo đức này thì mọi người nhận ra là đã rất sát giờ tàu chạy và tất cả vội vã đến ga đường sắt, nơi may mắn thay gần ngay đó. Họ loay hoay và bối rối mất một lúc. Đối với Cathy, người đã đảm nhận nhiệm vụ mua vé thì là do bị lúng túng bởi loại tiền không quen thuộc. Và cô Ash, người có nhiệm vụ trông coi hành lý thì lo lắng không biết phải làm sao khi không được lấy phiếu hành lý và không thể nào chấp nhận nổi cách giải thích của người khuân vác rằng chỉ cần cô nhớ vali của mình nằm trên toa thứ hai tính từ đầu máy trong chuyến đi, chỉ cần qua đó kiểm tra một hai lần xem chúng có an toàn không rồi tới lấy chúng ngay khi đến London thì sẽ không gặp vấn đề gì. Xin hãy nhớ người khuân vác, thưa bà. Tuy nhiên cuối cùng thì mọi sự đều ổn và không gặp bất cứ bất tiện nào. Họ được xếp vào toa hạng nhất và chẳng mấy chốc sau đó, con tàu đã đang chạy êm ả với tốc độ cao nhất dọc theo những vùng trung du màu mỡ nước Anh về phía London và bờ biển phía đông. Phong cảnh tháng 10 ngăn ngắt xanh tươi là thứ làm cho họ chú ý trước tiên và cả diện mạo vùng nông thôn trật tự và ngăn nắp một cách đáng ngạc nhiên nữa. Không có những cánh đồng xác xơ cuốn rạ hay những cánh rừng hoang sơ không được chăm sóc. Đã đến cuối tháng 10 mà những hàng rào cây và bãi cỏ vẫn gần như mang nguyên sắc màu của mùa hè, mặc dù cây đã rụng lá. Cứ thỉnh thoảng lướt qua trước mắt họ là những ngôi nhà trong trang viên và trang trại cổ đẹp mê hoặc, với những cửa sổ có chấn song, những dãy ống khói uốn lượn, cổng vòm được xây kiểu cổ, và cây thường xuân rậm rạp là một niềm vui không dứt đối với Cathy. Cô gái so sánh chúng với vẻ xấu xí không thể chối bỏ của những ngôi nhà trang trại ở quê mình, và tự hỏi liệu nước Mỹ sau khoảng 1.000 năm nữa sẽ có những ngôi nhà đẹp như thế này để bổ sung vào phong cảnh đẹp đẽ vốn có hay không. Giữa lúc đang đắm chìm bởi những suy ngẫm này, một hình ảnh sống động đến nỗi làm Cathy phải nín thở bỗng hiện ra trước mắt cô. Khi con tàu đi ngang qua một đàn chó săn đang chạy và sủa inh ỏi, theo sau là một nhóm thợ săn mặc áo đỏ phi nước đại. Một con ngựa và người cưỡi nó đang ở trên không khi nhảy vượt qua một bức tường. Một con khác đang nhún chân để bật nhảy. Một chuỗi những con khác dẫn đầu bởi một người phụ nữ đang phi ngang qua một bãi cỏ nằm bên một con suối nhỏ. Và ở phía xa là đàn chó săn đang lao theo một con cáo. Nó giống như một bức ảnh trong chuỗi ảnh liên tiếp của My Brick có tên Con ngựa đang chạy. Trong khoảnh khắc mà nó diễn ra, và Cathy khắc ghi hình ảnh này vào trí nhớ, rõ nét và sáng sủa như một bức ảnh thực. Điểm đến của họ ở London là khách sạn Bath ở phố Dover. Chính ông cụ trên con tàu Spartacus, người đã xuyên đại dương rất nhiều lần, đã cho cô Ash một số địa chỉ khách sạn và nhà nghỉ. Trong số đó, Cathy đã chọn Bath bởi lý do cái tên đó được nhắc đến trong tác phẩm Patronet của Edward. Đó là nơi, cô giải thích, Godfrey Percy đã không lưu lại khi huân tước O'Brien gửi cho ông ta lá thư. Tới ở một chỗ nào đó chỉ vì một người trong một cuốn tiểu thuyết không lưu lại, đó là một lý do khá kỳ cục. Nhưng cô Ash chẳng biết gì về London và cũng không có dự tính trước nào. Vì thế cô để Cathy toàn quyền lựa chọn và cô gái đã chọn Bath. Cathy nói khi họ rời khỏi ga London trên một chiếc xe ngựa bốn bánh. Thật đúng như một giấc mơ hay một câu chuyện. Đúng là chúng ta và đây đúng là London. Cô có thể tưởng tượng được không? Cô gái nhìn ra ngoài, không có thứ gì đập vào mắt cô ngoại trừ thời tiết xám xịt, những con phố lầy lội. Hàng dãy dài những ngôi nhà bằng gạch hoặc đá, rất giống với New York hoặc Boston vào một ngày sương mù. Vậy nhưng trong mắt cô, mọi thứ ở đây đều mang một vẻ khác biệt tinh tế, khiến cho chúng không giống những thứ ở nhà. Phố Wimpole! Đột nhiên cô thốt lên khi bắt gặp tên con phố ở phía góc đường. Đó chính là con phố nơi mà Maria Crawford trong cuốn Mansfield Park. Cô biết đấy, xây một trong những ngôi nhà đẹp nhất sau khi cưới ông Rushworth. Chỉ cần nghĩ đến việc được nhìn thấy con phố Wimpole thật vui làm sao. Cô háo hức nhìn ra ngoài tìm kiếm những ngôi nhà đẹp nhất, nhưng cả con phố trông chả thú vị gì, lại còn cổ lỗ sĩ nữa. Ngôi nhà đẹp nhất cô nhìn thấy không phải kiểu nhà. Cathy nghĩ có thể gắn kết một người phụ nữ trẻ đầy tham vọng với một ông chồng cù lần. Cathy phải tự nhắc mình rằng Austen viết những tiểu thuyết của bà gần một thế kỷ trước, khi mà London còn là một nơi đang phát triển và những thứ như vậy có thể đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đó. Vẫn còn điều thú vị đang chờ đón họ khi họ tới Bath. Và chính xác là có một bà chủ khách sạn bước về phía trước một cách oai vệ để chào đón họ, như ta vẫn thường gặp trong những cuốn truyện. Một phụ nữ đã có tuổi, da dẻ hồng hào và vẻ mặt tươi cười, với một chiếc mũ viền đăng ten cao ngất ngưỡng trên đầu, váy lụa hoa, dây chuyền vàng và hai bàn tay núng nính đeo găng hở ngón bắt tréo với cái lối khiêm nhường trên chiếc váy ngoài thêu kim tuyến màu đen. Chỉ riêng việc được nhìn thấy bà chủ này cũng đã đáng một chuyến vượt đại dương, ai cũng phải công nhận như vậy. Khách sạn đã nhận được điện của họ nên đã sửa soạn xong phòng. Với ngọn lửa sáng quện khói bốc lên từ những viên than đá mềm, bàn ăn tối đã được dọn và một người hầu bàn lớn tuổi đeo cà vạt trắng ân cần trang trọng. Người có vẻ như cũng bước ra từ cùng một cuốn truyện với bà chủ kia đang đợi để phục vụ bữa. Mọi thứ đều tối màu và cổ lỗ nhưng lại rất sạch sẽ và dễ chịu, và Cathy kết luận rằng Godfrey Percy đến Bath thì sáng suốt hơn. Và hẳn là ông đã không được tiếp đãi chu đáo như thế này ở cái khách sạn mình đã chọn. Những thắng cảnh London đầu tiên của Cathy đến vào buổi sáng hôm sau trước khi cô ra khỏi phòng. Cô nghe thấy chuông reo và một giọng nói nhỏ the thé đến kỳ lạ thốt ra những câu mà cô chẳng thể hiểu được lấy một từ. Tiếp đó là tiếng cười và la hét, như thể có vài cậu bé đang thích thú với một thứ gì đó. Nổi tính tò mò, cô vội vã mặc quần áo rồi chạy ngay đến cửa sổ phòng khách nhìn ra phố. Một nhóm người tụ tập bên dưới cửa sổ, và ở giữa họ là một cái hộp kỳ lạ nằm trên mấy chiếc cặp với hai tấm rèm đỏ ở hai bên để tạo nên một sân khấu thu nhỏ nơi những con rối đang chuyển động và la hét ầm ĩ. Cathy ngay lập tức biết rằng mình đang lần đầu tiên được xem Punch và Judy. Chú thích: vở diễn múa rối truyền thống ở Anh. Hết chú thích. Cái hộp và đám đông bắt đầu rời đi. Cathy thất vọng chạy đến chỗ ông Wilkins, người hầu bàn già đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô nói: ôi, xin hãy dừng ông ấy lại, cháu muốn được thấy ông ấy. Ông Wilkins hỏi: ông ấy là ai, thưa cô? Khi đi tới cửa sổ và hiểu ra Cathy muốn nói gì, người hầu bàn khuôn phép có vẻ như bị một cú sốc lớn. Ông ấy thậm chí còn phải bày tỏ ý kiến phản kháng. Tôi sẽ không làm vậy, thưa cô, nếu tôi là cô. Trò Punch đó là thứ thấp kém, thưa cô. Chúng nên được dẹp bỏ, thật sự chúng nên được dẹp bỏ. Những người quyền quý, như thường lệ, không để ý gì đến nó. Nhưng Cathy không quan tâm đến những gì người quyền quý làm hoặc không làm và khăng khăng đòi ông hầu bàn gọi Punch quay lại giúp. Vì thế ông Wilkins buộc phải thôi can gián và đè nén lòng tự trọng của mình mà đuổi theo cái thứ vớ vẩn kia. Amy cũng chạy ra với mái tóc tung bay và mặt beo trong tay. Cả con bé và Cathy đều rất thích thú thưởng thức Punch và Judy với những tiết mục nổi tiếng. Và hình như có thêm một số tiết mục mới nữa đặc biệt dành cho hai chị em, vì người diễn có vẻ như được truyền thêm cảm hứng từ sự mê mẩn của bộ ba khán giả nhỏ từ cửa sổ tầng 2. Punch đánh Judy và lấy đi đứa bé, và Judy đánh lại Punch, rồi cảnh sát đến và bị Punch đánh lừa. Sau đó người treo cổ cùng ác quỷ đã đến đúng lúc, và mọi sự kết thúc có hậu và đúng y như cô mong muốn, và đó là sự đền bù cho món bánh nướng xốp đáng thất vọng. Cathy nhận xét. Sau đó khi Punch đã đi khỏi, câu hỏi phát sinh là họ nên chọn gì giữa bao nhiêu thứ tuyệt vời ở London cho buổi sáng đầu tiên của họ. Giống như 99 người Mỹ trên tổng số 100, họ chọn tu viện Westminster, mà quả thực không có gì ở Anh đáng xem và gây ấn tượng hơn tu viện, nhờ vẻ cổ xưa u hoài của nó, mà đối với những cặp mắt lần đầu nhìn ra thế giới thì vẫn còn là mới. Vì thế họ đến tu viện và nán lại ở đó cho đến khi cô Astwood nhận rằng cô sắp gục xuống vì kiệt sức. Cô nói: nếu cháu không đưa cô về bây giờ và cho cô thứ gì đó để ăn, cô sẽ gục xuống một trong những bệ này và mãi mãi ở đó làm tiêu bản một người Anh cổ mất. Vậy là Cathy buộc phải rời khỏi Henry VII và góc văn thơ và kéo Amy ra khỏi một nấm mộ nhỏ kỳ lạ hình cái nôi, với tượng một đứa bé bằng cẩm thạch trong đó, thứ đã chắp cánh cho trí tưởng tượng của nó bay bổng. Con bé chỉ có thể được an ủi bởi lời hứa rằng nó sẽ sớm được đến lại đó và ở lại lâu tùy thích. Con bé nhắc Cathy về lời hứa này ngay buổi sáng hôm sau. Con bé thông báo lại: mẹ đã thức dậy nhưng rất đau đầu nên mẹ nghĩ mẹ sẽ nằm đó nghỉ chứ không xuống ăn sáng. Và mẹ gửi những lời yêu thương và nói rằng chị hãy bắt xe ngựa đi đến nơi nào chị thích. Và nếu em không gây rắc rối, mẹ sẽ rất vui nếu chị đưa em đi cùng chị. Và em sẽ không gây rắc rối đâu, chị Cathy. Và em biết em muốn chị đi đâu. Đó là đi đâu vậy? Đi xem đứa bé xinh xắn mà ta đã thấy hôm qua một lần nữa. Em muốn cho Mabel thấy nó. Con bé đã không đi với chúng ta, chị biết đấy. Và em không muốn tâm trạng của nó không được tốt lên. Mà chị Cathy yêu quý, liệu em có thể mua mấy bông hoa đặt lên đứa bé được không? Con bé đầy bụi và cũ đến nỗi em không tin có ai đó từng đặt hoa lên nó từ rất lâu rồi. Cathy thấy ý tưởng này khá là thú vị và sẵn sàng dừng lại vườn tu viện mua một bó hoa hồng giá 18 xu, thứ hoàn toàn làm Ami thỏa mãn. Với bó hoa cầm trong tay và mặt beo ôm trên tay, con bé dẫn đường qua những lối đi mờ tối của tu viện, qua những lò sưởi và cửa ra vào, lên và xuống các bậc thang. Người hướng dẫn đang đi theo nhưng hoàn toàn không cần thiết, bởi có vẻ như Ami nhớ một cách chính xác mọi lối rẽ và khúc quanh. Khi đến nhà thờ nhỏ, con bé đặt những bông hoa hồng lên ngôi mộ bằng những ngón tay thanh tú, đôi mắt xám ánh lên vẻ thương tiếc cung kính. Sau đó nó nhấc mặt bèo lên để nó hôn tượng đứa bé kỳ lạ tạc từ cẩm thạch. Tới lúc đó, người hướng dẫn không còn giữ được vẻ bình thản nữa và nhận xét với Cathy. Cô nhỏ là người Mỹ, thật dễ nhận ra, không một đứa trẻ người Anh nào lại có thể nghĩ đến một việc làm như vậy. Cathy hỏi, trẻ con ở Anh không thích thú gì với những ngôi mộ ở tu viện sao?
Ồ có, thưa cô, thích chứ, nhưng chúng không đặc biệt quan tâm một ngôi mộ nào hơn những cái khác.
Suýt nữa thì Cathy đã không thể giữ cho mình khỏi bật cười, đặc biệt khi cô nghe thấy Ami, người đang lắng nghe cuộc trò chuyện này, khục khịch thành tiếng và nói với Mabel rằng con bé vui vì nó không phải trẻ con Anh, những đứa không biết gì. Đi thích mộ của người lớn như thích những ngôi mộ trẻ nhỏ xinh xắn và đáng yêu như thế này. Vào cuối ngày hôm đó, khi cô Ash cảm thấy khỏe hơn, tất cả bọn họ đi cùng nhau đến pháo đài cổ kỳ lạ đã chứng kiến rất nhiều bi kịch và nổi tiếng với tên gọi Tháp Luân Đôn. Ở đó mọi người được hướng dẫn tham quan rất nhiều phòng, nhà thờ nhỏ và những nhà tù, và trong số đó có cả những buồng nơi mà nữ hoàng Elizabeth, khi còn là một cô công chúa nhỏ không có bạn bè, bị chị của bà là nữ hoàng Mary nhốt trong nhiều tháng trời. Cathy đã đọc được ở đâu đó và giờ kể lại cho Ami một truyền thuyết thú vị về bốn đứa trẻ sống cùng bố mẹ chúng trong tòa tháp và thường hay chơi với người tù nhân hoàng gia đó. Và làm thế nào mà một cậu bé đã đưa được cho công chúa chiếc chìa khóa nó nhặt được ở dưới đất và nói, bây giờ thì cô đã có thể đi khi cô muốn, thưa công chúa. Và làm sao mà các ủy viên hội đồng cơ mật nghe phong phanh được việc đó, đã bắt bọn trẻ tới để tra hỏi chúng và dọa chúng cùng lũ bạn sợ chết khiếp và cấm chúng đến gần công chúa một lần nữa. Một câu chuyện về những đứa trẻ luôn mang quá khứ lại gần hơn với trẻ con, và câu chuyện này đã kích thích trí tưởng tượng của Ami đến nỗi khi mọi người bước vào một căn phòng nhỏ tối tăm từng là nơi giam cầm ngài Walter Radley. Nó vội bỏ ra ngoài với bộ mặt tái nhợt đầy phẫn nộ. Con bé tuyên bố, nếu đây là lịch sử nước Anh thì em sẽ không có ý định học thêm nữa, và cả Mabel cũng vậy. Nhưng chắc chắn Ami hay bất cứ ai cũng đều học được rất nhiều về lịch sử, chỉ đơn giản bằng việc dạo quanh Luân Đôn. Rất nhiều nơi gắn liền với những con người hoặc những sự kiện, và việc đi thăm những nơi đó khiến ta quan tâm nhiều hơn tới những con người và những sự kiện đó, tới mức mà ta phải thắc mắc hay đặt câu hỏi. Cathy bởi đã đọc lướt tất cả những câu chuyện này trong suốt thời thơ ấu của mình, trong một thư viện cũ kỹ nhưng nhiều sách hay, chất đầy trong trí nhớ những mẫu thông tin đủ mọi thể loại và những điển cố điển tích mà giờ có cơ hội để sử dụng. Nó giống như việc sở hữu những miếng rời rạc của bộ xếp hình, rồi đột nhiên phát hiện ra rằng nếu được xếp lại đúng trật tự thì chúng sẽ tạo nên một hình hoàn chỉnh. Cô Ash, người chưa từng mê đọc sách, coi người bạn trẻ của mình là một thiên tài, nhưng tự Cathy cũng nhận ra kiến thức của mình không đầy đủ và thiếu chính xác tới mức nào, và có bao nhiêu mảnh ghép đang bị thiếu trong trò chơi ghép hình của mình. Cô ao ước bằng cả trái tim, cũng như tất cả mọi người đều ước trong những tình huống thế này, rằng mình đã chịu khó học hỏi và tìm tòi hơn khi cơ hội nằm trong tầm tay. Để đến khi đi du lịch mới đọc thì chẳng ít mấy. Hãy nhớ lấy điều đó, những cô bé đáng yêu, những người đang mong chờ được đi du lịch một ngày nào đó, hãy chăm chỉ đúng lúc. Tháng 10 không phải là tháng thích hợp để ngắm cảnh nước Anh. Nước ở khắp mọi nơi. Bạn hít thở nó, bạn hấp thụ nó làm ướt quần áo bạn và nó làm nản lòng bạn. Bạn bè của cô Ash khuyên cô đừng nghĩ đến Scotland vào thời điểm đó trong năm. Những cuộc đi tham quan nhỏ đã lên kế hoạch của họ lần lượt bị hủy bỏ. Một ngày một đêm ở Oxford và Stratford-on-Avon, một chuyến thăm chóng vánh đến đảo White
nơi mà tại một vùng quê dường như rất xinh đẹp theo như hình dung của họ qua màn mưa. Một cô bạn của cô Ash đang sống với người chồng anh và bằng việc làm như thế. Cathy nghĩ đã chối bỏ mặt trời. Một cái nhìn thoáng qua Stonehenge từ dưới tán ô và khoảng 1-2 giờ ở nhà thờ Salisbury là tất cả những gì họ đã hoàn thành. Ngoài lần tạm nghỉ ở Winchester, nơi Cathy có thể có cơ hội thăm phần mộ của cô Austen yêu dấu của mình. Cathy đã lên đường với một danh sách dài lê thê những mộ phần cần thăm, cô Ash nhận xét. Họ đặt vài bông hoa ướt đẫm nước mưa lên trên ngôi mộ và lắng nghe lời khai trí của người quản lý. Người hỏi họ, người phụ nữ này đã làm gì, thưa bà, mà nhiều người Mỹ đến thăm bà ấy thế? Người anh chúng tôi có vẻ không quan tâm đến vậy. Cathy giải thích, cô ấy đã viết những câu chuyện rất hay ạ. Nhưng người quản lý già lắc đầu. Tôi nghĩ đó chắc hẳn phải là ai khác, thưa cô. Có lẽ cô đã nhầm với người ở đây. Rõ ràng là, thưa cô, chúng tôi ở đây, ở nước Anh này, phải nghe nói về chúng trước người Mỹ các cô, nếu như những quyển sách đó là thứ gì phi thường đến thế chứ. Tối hôm họ trở lại London, họ ăn tối lần thứ hai với những người họ hàng mà cô Ash đã nói với bác sĩ K. Và khi đó, Cathy tình cờ ngồi cạnh một người Mỹ lớn tuổi kỳ lạ, đã sống 20 năm ở London và biết rõ về nó hơn hầu hết những người dân London. Ông ấy, ông Alan Bridge, có thú chơi đồ cổ, đặc biệt là sách cổ, và đã dành nửa thời gian của mình tại Bảo tàng Anh và nửa thời gian còn lại ở những phòng bán đấu giá và những cửa hàng đồ cũ trên phố Wardour. Cathy đang than vãn về thời tiết xấu làm cản trở những kế hoạch của họ. Cô nói, bực lắm ạ. Cô Ash định đến York, Lincoln, tất cả những thị trấn có thánh đường và cả Scotland, và chúng cháu đã phải từ bỏ tất cả chỉ vì trời mưa. Chúng cháu có lẽ sẽ phải đi mà hầu như không được tham quan nơi nào cả. Cháu có thể tham quan London. Chúng cháu đã tham quan London rồi ạ. Chúng cháu đã nhìn thấy những thứ mà mọi người đều nhìn thấy. Nhưng có rất nhiều thứ người ta không nhìn thấy. Cháu còn ở lại đây bao lâu? Một tuần, cháu nghĩ vậy ạ. Sao cháu không lên danh sách những tòa nhà cổ gắn với những người nổi tiếng trong lịch sử, rồi lần lượt tham quan chúng? Ta đã làm thế vào năm thứ hai ta tới đây. Ta đã bỏ ra 3 tháng để đi thăm thú, và đó là điều tuyệt vời nhất. Ta đã phát hiện ra đủ mọi thể loại chuyện và truyền thống kỳ lạ. Cathy thốt lên khi một ý tưởng lóe lên trong đầu. Hoặc là, tại sao cháu không viết vào danh sách một vài nơi mà cháu đã đọc được trong sách nhỉ? Sách tiểu thuyết cũng như lịch sử, và nơi mà người viết những cuốn sách đó đã sống. Như thế được đấy, đó không phải là ý tưởng tồi đâu. Ông Beach nói, hài lòng với sự phấn khích của cô. Sau bữa tối, ta sẽ lấy bút chì và giúp cháu chuẩn bị danh sách nếu cháu cho phép ta. Ông Bích làm tuyệt hơn những gì ông ấy nói. Ông không chỉ gợi ý những địa điểm và vạch ra kế hoạch đi tham quan, mà ông còn đi cùng họ 2 buổi sáng. Và những hiểu biết thông minh của ông về London làm cho những chuyến tham quan trở nên thú vị hơn rất nhiều. Dưới sự hướng dẫn của ông, nhóm nhỏ 4 người đó, bởi mập bèo không bao giờ bị bỏ quên. Đây là một cơ hội tốt để nó mở mang kiến thức. Amy nhận xét như thế. Họ đã đến thăm Chester House, là trường cũ của Thackeray, và ngôi nhà của những người anh em xấu số kề đó, nơi mà đại tá Newcomb đã trả lời Asham khi các thiên thần điểm danh. Họ nhìn qua ngôi nhà nhỏ ở phố Curzon, được cho là nơi mà Thackeray đã mường tượng khi ông miêu tả ngôi nhà của Becky Sharp, và một ngôi nhà khác ở quảng trường Russell mà không thể nhầm lẫn được, chính là nơi George Osborne đã tỏ tình với Amelia Sedley. Họ đi dự lễ ở nhà thờ St. Mary cổ kính xinh đẹp trong khu Temple, nghĩ về Ivanhoe, Brian de Bois, Guibert và cô gái Do Thái Rebecca. Từ chỗ đó, ông Bich đưa họ đến Lamb Count, nơi trú ngụ của Pendennis và George Warrington, và đến Brick Count, nơi Oliver Goldsmith đã sống phần lớn thời gian trong cuộc đời mình, và những căn phòng nhỏ nơi Charlie và Mary Lamb đã trải qua những năm tháng hạnh phúc, xen lẫn tuổi hờn. Và một ngày khác, họ đến Whitefriar vì huân tước Green Valock và những đặc quyền trú ẩn cũ trong cuốn Fountain of Nigel, và ghé qua Bethnal Green, nơi người ăn xin mù và cô con gái Betsy xinh đẹp của ông đã sống, và nhà tù Marshalsea cũ rất thú vị bởi nó làm liên tưởng tới cuốn tiểu thuyết Doris bé nhỏ. Họ còn đến thăm nhà Milton và nhà thờ St. Giles, nơi ông được chôn cất, và đứng rất lâu trước lâu đài St. James buồn bã tưởng nhớ tới Bunny và cố phỏng đoán xem những cửa sổ nào từng là cửa sổ phòng khi bà làm người quản lý y phục cho nữ hoàng Charlotte. Rồi họ đến thăm phố Paternoster Row và ngôi nhà số 5 phố Jenny Walk, nơi mãi mãi gắn với những kỷ niệm về Thomas Carlyle, và Whitehall, nơi lưu giữ thi thể nữ hoàng Elizabeth, và cũng là nơi vua Jacques đệ nhất bị chặt đầu. Rồi phòng khánh tiết của tòa nhà Holland House, và họ đã rất may mắn được nhìn thấy George Eliot ra khỏi xe ngựa. Bà đứng lại một lúc trong khi đưa tiền cho người lái xe, và trông Cathy như thể một người không bao giờ được nhìn nữa. Cô bị cuốn hút bởi một bức tranh độc đáo về một nét mặt không đẹp nhưng nổi bật và thu hút. Tham quan tất cả những nơi đó làm tuần cuối cùng trôi qua quá nhanh, và ngày cuối cùng cũng đã đến trước khi họ chuẩn bị sẵn sàng để rời nơi mà Cathy gọi là nước Anh của những câu chuyện kể. Cô Ash đã quyết định sẽ vượt biển theo tuyến New Haven, Digby, bởi ai đó đã kể cho cô nghe về thành phố Rouen cổ kính xinh đẹp, và có vẻ như rất dễ dàng và thuận tiện để ghé thăm thành phố trên đường đến Paris. Chỉ vừa mới bước chân lên đất liền sau một chuyến du lịch dài xuyên Đại Tây Dương, quãng đường ngắn băng qua eo biển măng sơ có vẻ như chẳng là gì đối với những du khách của chúng ta, và họ đã sẵn sàng cho buổi đêm trên tàu Digby với sự bình thản theo kiểu hồn nhiên không biết gì. Rồi họ sẽ sớm được làm cho tỉnh ngộ. Eo biển măng sơ cũng có đặc điểm riêng khiến nó khác với các biển và eo biển khác. Tạo hóa tạo ra eo biển đầy bất trắc và khó khăn này dường như nhằm ngăn cách hai quốc gia quá khác nhau để có thể hiểu nhau, và là những hàng xóm an toàn hơn nhờ những trở ngại giao thông tự nhiên giữa họ với nhau. Cái gọi là sóng gợn đã trở nên hung hiểm hơn bình thường trong cái đêm những hành khách của chúng ta vượt biển, còn tàu phải chiến đấu từng ly từng tí để tiến lên. Và ôi, thật là một con tàu nhỏ bé. Và ôi, đó thật là một đêm dài.